Lục độ ba la mật. Thứ nhất là bố thí. Ý nghĩa của bố thí rất rộng. Bố thí là xả, là dạy cho chúng ta buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Chúng ta có phiền não thì phải đem phiền não buông bỏ. Chúng ta có ngu si thì phải đem ngu si buông bỏ. Có ác nghiệp thì phải đem ác nghiệp buông bỏ. Có sanh tử thì phải đem sanh tử buông bỏ. Thảy đều bố thí hết. Phàm phu nói mọi thứ đều có thể buông bỏ, nhưng thân thể không thể buông. Như vậy thì vẫn là phiền não. Thân thể không thể buông, thân thể có đắc thọ. Cái thân này là thân nghiệp báo, cho nên phải đem thân thể buông bỏ. Sau khi buông bỏ thân thể thì cái thân này liền biến thành thân tự tại, vậy thì rất an vui. Đem thân nghiệp báo của bạn buông bỏ, lắc mình một cái liền biến thành thân tự tại. Tương lai ở trong Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ nói đến 10 loại thân. 10 loại thân này Phật có, chúng ta cũng có. Bởi vì chúng ta không buông bỏ được cái thân nghiệp báo này, cho nên trí thân, pháp thân, bồ đề thân, ý sanh thân của chúng ta thảy đều không thể xuất hiện. Bạn nói xem có đáng tiếc hay không? Quả nhiên, nếu có thể đem thân nghiệp báo này xả đi thì 10 cái thân trên quả địa Như Lai của chúng ta cũng thấp thoáng mờ ảo xuất hiện. Đó mới là hạnh phúc chân thật mỹ mãn. Tất cả pháp thế xuất thế gian chúng ta đều không chấp trước, bạn liền phải buông bỏ. Chúng ta có thể thọ dụng nhưng không thể chấp trước, nhất quyết không nên chiếm làm của riêng. Nếu chiếm làm của riêng thì hỏng rồi. Chiếm làm của riêng liền biến thành nghiệp chướng, là đang tạo nghiệp. Nghiệp quyết định sẽ chướng đạo, chướng tánh. Người thông minh thì biết được thân này không phải là chính mình, huống hồ là vật ở ngoại thân. Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm nói: ta nói ta không chấp trước ta cũng không chấp trước cái của ta. Vậy thì đúng. Nói ta là để biểu đạt ý kiến, một loại phương tiện câu thông với chúng sanh, là phương tiện khéo léo, là ngôn ngữ để câu thông. Mi mắt có thể truyền đạt ý, đó đều thuộc về câu thông. Cho nên bạn có thể dùng nhưng không thể chấp trước. Vừa chấp trước liền tạo nghiệp, không chấp trước, không phân biệt thì là công đức. Phương tiện thiện xảo, xảo rất là tự tại, thiện là không dính mắc. Biết được tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh, biết được tất cả pháp không sở hữu, tất cả pháp không thể có được. Trên Kinh Đại Bát Nhã nói: bất khả đắc, vô sở hữu. 6 chữ này đã được nói mấy trăm lần, làm cho người đọc có ấn tượng rất sâu. Cho nên chúng ta phải hiểu được chân đế của bố thí, phải nên biết làm thế nào học tập việc bố thí ngay trong cuộc sống thường ngày. Thứ hai là trì giới. Trì giới là giữ phép quy củ. Nếu không tuân thủ pháp độ, không tuân thủ quy củ, thì không chỉ Phật pháp mà thế gian pháp bạn muốn thành công cũng khó. Chân thật gọi là bất y quy củ, bất thành phương viên. Chúng ta muốn vẽ một vòng tròn thì phải dùng cơm ba, muốn vẽ một hình vuông thì phải dùng thước cuộn. Y quy củ mới có thể vẽ thành vòng tròn không bị sai. Việc nhỏ của thế gian cũng đều phải tuân thủ theo quy củ thì bạn mới có thể thành tựu, huống hồ là đại pháp xuất thế gian. Do đây có thể biết, người hiện tại học Phật, xuất gia, tại gia, tứ chúng đồng tu rất nỗ lực, rất phấn đấu, chuyên cần học Phật pháp, dũng mãnh tinh tấn, ngủ nghỉ đều không đủ. Phấn đấu như vậy nhưng tại sao không nhận được hiệu quả? Do không đúng pháp. Không đúng pháp chính là không hiểu được quy củ. Cho nên tuy phấn đấu mà vẫn không nhận được hiệu quả, không nắm được trọng điểm. Đây là nhân tố rất quan trọng. Nếu chúng ta không tiêu trừ nhân tố này, vẫn cứ tiếp tục như vậy thì 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí đến cả đời vẫn không có thành tựu. Như vậy thì thật đáng tiếc. Kỳ thật, lý luận và phương pháp đều ở ngay trong đó. Tùy chúng ta mỗi ngày đọc tụng, nghiên cứu, thậm chí giảng giải, nhưng chưa thể hội, chưa khế nhập. Chẳng hạn như Hàm Cộng Tuân Tu, Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, chúng ta đã làm được hay chưa? Cụ túc Vô Lượng Hạnh Nguyện, chúng ta có cụ túc hay không? Không cần phải nói làm đầy đủ, mà có thể làm được một phần hay hai phần thì có lợi ích rồi. Nếu như nói không có chút hạnh nguyện nào thì Phật pháp của bạn không có gốc, không có nền tảng. Phía trước tôi đã nói qua với các vị, tam phước lục hòa là căn bản. Chúng ta không tu học từ căn bản, cho nên tam học, lục độ, Bồ Tát vạn hạnh thấy đều trống không. Khởi tâm động niệm vẫn cứ là tâm luân hồi, mỗi ngày tạo tác vẫn là nghiệp luân hồi. Như vậy thì chúng ta làm sao có thể siêu thoát luân hồi đây? Không những bạn không thể siêu thoát luân hồi, mà ngay đến cầu giảng sanh cũng có chướng ngại rồi, cũng đều không thể đạt được. Như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cuối đời đã nói, trong một vạn người niệm Phật, chân thật giảng sanh chỉ có 3 đến 5 người mà thôi. Pháp môn này người xưa nói, vạn người tu, vạn người đi. Nhưng vì sao một vạn người chỉ có 3 đến 5 người giảng sanh? Bởi vì tu không đúng pháp, không giữ quy củ, tùy tiện, vậy thì không cách nào. Tùy tiện chính là thả theo phiền não tập khí của chính mình, tùy theo phiền não tập khí của chính mình mà lưu chuyển, nên việc tu học của chúng ta rất khó thành tựu. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nhẫn nại. Chúng ta phải có tâm nhẫn nại rất lớn. Pháp thế gian, việc càng lớn thì mức độ khó càng lớn. Nếu không có tâm nhẫn nại to lớn thì sự việc sẽ không làm được viên mãn. Phật pháp, đại sự xuất thế gian, đại nghiệp phổ độ chúng sanh, cho nên phải có tâm nhẫn nại. Như thế nào mới có thể làm thành công? Nhẫn nại không gì bằng tâm nhẫn nại vĩnh hằng. Cho nên nếu người học Phật không có tâm nhẫn nại thì quyết định không có thành tựu. Trên kinh Phật đem những sự tướng của con người chúng ta quy nạp thành 3 loại lớn để tiện lợi cho giáo dục. Việc thứ nhất, có thể nhẫn người làm hại mình. Thế xuất thế gian, xưa nay trong và ngoài nước, gần như nếu có một định luận gọi là việc tốt nhiều dày dò, không có việc tốt nào mà thuận buồm xuôi gió. Việc tốt càng lớn thì ma chướng càng nhiều. Nếu như bạn không thể nhẫn nại, không bị dày dò thì bạn thoái tâm. Vậy thì bạn làm sao có thể thành công? Cho nên bạn phải có tâm nhẫn nại rất lớn. Việc quan trọng nhất là phải khắc phục phiền não tập khí từ vô thủy kiếp đến nay của chính mình. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bất cứ sự hãm hại, đố kỵ, hủy báng, nhục mạ, làm hại của người khác, chúng ta đều phải nhẫn chịu, phải thấy như không có việc gì, phải tâm bình khí hòa tiếp nhận những chướng nạn này. Việc thứ hai là nhẫn chịu tai hại tự nhiên. Thí dụ như lạnh nhiều hay nóng nhiều, đó là sự thay đổi khí hậu, bạn phải nhẫn nại. Trời quá nóng bức hay quá lạnh, không thể chịu nổi, chúng ta giải đãi một chút, thời khóa tạm ngưng, không thể hành trì, vậy thì không được. Phải nhẫn chịu tất cả những tai hại của tự nhiên, nhất định không thể cải biến, không thể giảm ít thời khóa tu học của chính mình, nhất định phải dũng mãnh tinh tấn. Trong văn sao của đại sư Ấn Quang có một đoạn văn tự: một bức thư viết rất dài, lão pháp sư gửi cho cư sĩ Vệ Miên Châu. Vị cư sĩ này cũng học dưới hội của lão pháp sư, tiếp nhận truyền thụ tam quy y. Ông ấy gặp phải tai nạn, nhà bên cạnh phát hỏa, làm cho phòng ốc của nhà ông cháy rụi, tài sản trở thành một đống tro. Vì việc này mà người vợ của ông qua đời, nhà tan người mất, nên ông một ngày từ sớm đến tối như ngây như dại, suốt ngày ngu ngu khờ khờ. Có đồng tu đem việc này nói với đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang đã viết một bức thư rất dài để khai thị, chỉ bảo cho ông: nếu như người chân thật học Phật gặp tai nạn này, phải nên nghĩ cho thông, tất cả là huyễn hóa vô thường. Ngày trước có nhà, có tích lũy còn bận tâm, hiện tại bị một đám lửa làm cháy sạch, không phải càng tốt hay sao? Không còn bất cứ thứ gì thì một lòng niệm Phật, quyết định giảng sanh. Ý niệm vừa chuyển thì đám lửa này là tăng thượng duyên tốt. Có mấy ai ở trong tai nạn có thể chuyển tâm được? Việc này nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật, trí huệ cao độ. Trong tai nạn lớn là nghiệp tăng thượng duyên, không những đối với đạo nghiệp của chính mình không có chút chướng ngại nào, mà trái lại còn xúc tiến nâng cao, vậy thì chuẩn xác. Việc thứ ba là cách tu. Tu hành thì phải cần thời gian rất dài. Bất cứ pháp môn nào đều có độ sâu, độ rộng của nó, cho nên không phải dùng thời gian ngắn mà có thể tu tập thành tựu, mà phải cần thời gian dài. Ngoài ra còn phải thân cận thiền tri thức. Thân cận thiền tri thức là việc không dễ dàng, thời xưa gọi là hành cước, người hiện tại gọi là bái sơn. Bái sơn hiện nay là tham quan du lịch, hoàn toàn sai đi ý nghĩa này. Thời trước bái sơn là tham phẩm thiền tri thức, là đi cầu học thỉnh giáo, hoàn toàn khác với hiện nay. Thời xưa ở Trung Quốc có một vị tham học nổi tiếng nhất, làm tấm gương cho người đời sau, đó là Hòa Thượng Triệu Châu. Tuy Hòa Thượng đã 80 tuổi nhưng vẫn hành cước, vẫn đến khắp nơi tham phỏng. Vì sao Hòa Thượng không ngồi lại nghỉ ngơi cho khỏe? Bởi vì chính mình vẫn còn nghi hoặc, vẫn chưa thể đoạn nghi sanh tính, nên cần phải thân cận thiền tri thức, đem những nghi hoặc khai mở ra. Khi tính tâm thanh tịnh kiên cố sanh khởi ra, thì bạn có thể ngồi lại cố gắng mà tu học. Bạn còn có nghi vấn là bạn còn có chướng ngại. Mục đích tham học là đoạn nghi sanh tính. Tham học là một việc làm rất khổ cực, vì bạn phải lắng nghe. Ở nơi nào đó có thiền tri thức thì đến nơi đó để thỉnh giáo. Đó là sự gian khổ của tu học. Lại nói, đoạn phiền não, đoạn tập khí, khó xả mà có thể xả, khó làm mà có thể làm, đều dựa vào nhẫn nhục. Nếu bạn không nhẫn nhục thì bạn sẽ không làm được. Cho nên nhẫn nhục ba la mật trong lục độ là điều vô cùng quan trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong hội Kinh Kim Cang nói Bồ Tát lục độ, nhưng đặc biệt nói nhiều về bố thí và nhẫn nhục. Trong lục độ, hai điều này có phân lượng đặc biệt lớn, quan trọng nhất. Bố thí là dạy bạn buông xả, khó xả nhưng cũng có thể xả. Nhẫn nhục là then chốt thành tựu của chính bạn. Bạn có thể nhẫn sau đó mới có thể tinh tấn, mới có thiền định, mới có bát nhã. Nếu như không thể nhẫn thì những điều phía sau thấy đều không có. Bố thí trì giới bằng tu phía trước là phước báo hữu lậu trong sáu cõi, bằng tu được là phước đức, không phải công đức. Nhưng nếu như có nhẫn nhục thì phước đức liền biến thành công đức. Cho nên sau khi nhẫn nhục mới có tinh tấn. Thứ tư là tinh tấn. Tinh là thuần mà không tạp, tấn là tiến mà không thoái. Nếu bạn tinh tấn thì đạo nghiệp của bạn làm sao mà không thành tựu? Đạo nghiệp thành tựu thì tất cả đều thành tựu, sự nghiệp trên thế gian của bạn cũng thành tựu viên mãn. Bồ Tát có kinh doanh sự nghiệp thế gian hay không? Có kinh doanh. Sự nghiệp kinh doanh của họ ở thế gian thấy đều là đạo nghiệp. Thành tựu Bồ Đề Niết Bàn của chính mình, thành tựu chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, ta và người đều được lợi ích. Bồ Tát thì hiện tại gia, thân phận nam nữ già trẻ, làm việc các ngành các nghề, bạn phải biết đó đều là đạo nghiệp. Ý niệm đó vừa chuyển thì siêu phàm nhập thánh. Phàm phu mỗi ngày mặc áo ăn cơm là phiền não, còn Bồ Tát mỗi ngày mặc áo ăn cơm là tu hành. Tinh tấn thì sao mới có thiền định. Thứ năm là thiền định. Hiện tại chúng ta xem thấy rất nhiều người tu định, mỗi ngày họ ngồi thiền thời gian rất dài nhưng không hề thấy họ được định, là do nguyên nhân gì? Thanh thần mà nói, chưa có nhẫn nhục thì họ làm sao được định chứ? Người ta tán thán mấy câu thì vui mừng, mắng vài câu thì tức giận vài ngày không tiêu được, vậy thì làm sao được định đây? Họ ngồi xếp bằng, quay mặt vào vách, dáng vẻ rất giống, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Họ xếp bằng quay mặt vào vách để khởi vọng tưởng, không phải thật vào định. Làm sao biết được họ khởi vọng tưởng? Mắng họ vài câu thì họ khởi tức giận, cho nên đó là giả, không phải là thật. Khởi tâm động niệm vẫn có danh vọng lợi dưỡng, vẫn còn phải quấy nhân ngã, đều là phiền não, không liên quan gì với sự tu hành tu tập, nên họ không thể được định. Người chân thật được định thì tâm địa mát mẻ tự tại. Thế nào là định? Tâm thanh tịnh là định, tâm bình đẳng là định. Tâm của họ thanh tịnh, bình đẳng thì không có phiền não. Ý niệm tham sân si mạn không sanh thì tâm thanh tịnh. Thế nào là bình đẳng? Không có phải quấy nhân ngã thì bình đẳng. Có phải quấy nhân ngã thì không bình đẳng. Có tham sân si mạn thì không thanh tịnh. Cho nên công phu của thiền định trừ bỏ được hoàn toàn phiền não bất bình, đó là sức định. Sức định đạt đến được trình độ nhất định thì trí huệ liền khai. Thứ sáu là trí huệ. Sau thanh tịnh bình đẳng thì là giác. Giác chính là trí huệ bát nhã. Bát nhã hiện tiền thì công đức liền thành tựu. Công đức gì vậy? Đem phiền não vọng tưởng chấp trước chuyển đổi lại, đó là công đức. Cho nên các vị phải nên biết, vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng không phải là việc xấu. Ngày nay chúng ta có phiền não nhiều, vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng, xin nói với các vị, đó là việc tốt, không phải là việc xấu. Ngay khi công phu thiền định của bạn sâu thì sẽ chuyển phiền não thành bồ đề, vừa chuyển thì quay lại. Trong Tướng Tông nói, chuyển đề lục ý thức, vi diệu quán sát trí, chuyển mặt na thức, vi bình đẳng tánh trí, chuyển tiền ngũ thức, vi thành sở tác trí, chuyển a lại gia, vi đại viên cảnh trí. Điều kiện gì mới có thể chuyển được vậy? Phải có sức định. Thiền định ở mức độ sâu thì chuyển được. Sự chuyển đổi này chính là trong định sanh trí huệ. thì bạn liền chuyển được. Xin nói với các vị, nếu như không có phiền não thì không có bồ đề. Phiền não càng nhiều thì bồ đề càng lớn. Cho nên chúng ta không nên sợ phiền não, cũng không cần phải lo, vì đến lúc đó chúng ta chuyển đổi lại thành vô thượng bồ đề. Cho nên thành thật mà nói, trong Phật Pháp nói chuyển, tuyệt nhiên không phải nói là diệt. Vì nếu nói đem phiền não đoạn diệt thì phiền não diệt mất rồi, thì bồ đề cũng đoạn diệt luôn. Vậy thì phiền phức sẽ lớn. Bồ đề Niết Bàn là gì? Đó chính là tự tánh bát nhã. Tự tánh bát nhã là bị mê vọng nên chuyển biến thành phiền não, vốn dĩ là bồ đề. Bởi vì mê mất tự tánh cho nên mới biến thành phiền não. Hiện tại vừa giác ngộ thì lại đem nó chuyển đổi lại. Việc này chính là như vậy. Không phải thật đã đoạn. Thật đã đoạn rồi thì bồ đề cũng không có, tự tánh cũng không còn. Vậy thì luống không là sai rồi. Phật Pháp không phải là đoạn diệt không. Ý nghĩa chữ không trong Phật Pháp nói rất sâu. Không không phải là vô, không phải là đoạn diệt, mà không là có. Hữu vi thì vì sao nói không? Hữu là không tự tánh, không có tự thể. Cho nên Pháp là do duyên sanh, duyên khởi tánh không. Phàm hễ nhân duyên sanh ra đều không có tự tánh, không có tự thể. Đương thể giai không, liễu bất khả đắc. Không phải không có tướng, không phải không có tác dụng. Tướng tác dụng chúng ta có thể dùng, nhưng quyết định không thể chấp trước, không thể chiếm hữu nó. Bạn muốn chiếm hữu, chấp trước nó, vậy thì sai rồi. Khác biệt giữa phàm và thánh chính là ở ngay khoảng một niệm. Trích lục từ bài giảng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 26.